Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật hàng tuần. Quý thính giả thân mến, ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, những người đã và đang ươm mầm tri thức, dìu dắt lớp lớp em thơ khôn lớn trưởng thành. Họ giống như những người cha, người mẹ thứ hai, chăm sóc, dạy dỗ đàn con để cha mẹ các em có thể yên tâm lao động trong các công ty, nhà máy hay công tác ở các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay xin gửi tới quý thầy cô những ca khúc xúc động về tình thầy cô, nghĩa học trò. Một câu chuyện chính sách sẽ đề cập đến sự quan tâm chế độ chính sách cho người lao động. Ngay bây giờ, Nhịp sống hôm nay mời quý vị cùng nghe phản ánh về công tác phòng chống dịch tại khu công nghiệp.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, tỉnh cũng đã tập trung cao trong việc xét nghiệm cho toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp. Thông qua công tác xét nghiệm đã phát hiện ra một số trường hợp nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp Lắc Xe, khu công nghiệp Quang Châu. Tỉnh Bắc Giang cũng đã cùng với doanh nghiệp tại khu công nghiệp khẩn trương thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm khoanh vùng, truy vết, kiên quyết không để dịch lây lan ra cộng đồng. Công ty Lắc Xe, nơi có F0 tại phân xưởng D1, đến nay cũng đã có những biện pháp để công nhân lao động sản xuất sau một tuần gián đoạn thực hiện chống dịch. Đã 2 tuần nay, chị Nguyễn Quỳnh Chi, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe, thực hiện 3 tại chỗ, ăn, ở, làm việc tại doanh nghiệp. Mặc dù nhớ con, cũng có chút lo lắng cho bản thân, nhưng vì được lấy mẫu thường xuyên nên chị nghĩ như thế cũng an toàn cho người thân của mình, và mình thì cũng không phải nghỉ làm, vẫn có thu nhập. Chị Chi chia sẻ.
Công ty tôi 2 tuần nay thì đã yêu cầu công nhân viên ăn ở tại chỗ làm việc. Lúc đầu thì tôi cũng thấy nó khá là bất tiện tại vì đồ ăn ở đây thì không ngon như ở nhà. Với lại ở thì phải ở đông người. Nhưng mà được cái thì mình cũng cảm giác yên tâm hơn. Nếu mà không về nhà thì sẽ không lây lan cho người nhà, không lây lan bệnh cho cộng đồng. Cũng nhớ con, nhớ gia đình, nhưng mà con cái ở nhà thì cũng có ông bà lo rồi. Tôi thì là người trong tỉnh nên có thể ở lại công ty làm việc. Tăng ca thì vẫn có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình. Còn những người ở ngoài tỉnh thì người ta bỏ việc về quê thì cũng khá là nhiều.
Còn đối với công nhân Nông Thị Hải từ Thái Nguyên sang Bắc Giang làm việc nên phải thuê phòng trọ. Sau khi có F0, Hải phải chuyển vào sống tại khu ký túc xá để đảm bảo an toàn. Nhưng theo chị, dù có lo lắng, song cảm thấy yên tâm hơn với sắp xếp như vậy của lãnh đạo doanh nghiệp. Chị nói,
tôi thuê trọ cách công ty 2 km, tiền trọ khoảng 1 triệu đồng một tháng. Hiện nay công ty đã sắp xếp cho vào ký túc ở, vật chất trang bị rất là đầy đủ, giá thành lại rẻ, đi làm công ty cũng gần và thuận tiện. Nhưng ngày nào tôi cũng có một tâm trạng rất là lo lắng, không biết liệu dịch bệnh có bùng phát nữa hay không.
Lo lắng là điều khó tránh khỏi khi nơi làm việc của mình có ca dương tính. Tuy nhiên, trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thì bên cạnh hoạt động chống dịch ráo riết của ban lãnh đạo doanh nghiệp, cũng đòi hỏi mỗi người công nhân cần nêu cao tinh thần, ý thức chấp hành nội quy, quy định và chủ động mọi biện pháp phòng dịch. Chị Trần Thị Thu Uyên, cán bộ phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe, khu công nghiệp Quang Châu, cho biết.
Từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, lãnh đạo trong công ty tôi đã quán triệt chặt chẽ tinh thần phòng chống dịch. 100% người lao động đều đã được tiêm mũi 1, hơn 50% được tiêm mũi 2. Công nhân trong công ty đều thực hiện 3 tại chỗ, 2 ngày làm xét nghiệm một lần. Trước khi vào làm việc thì đều được bảo vệ đo thân nhiệt và phát khẩu trang kháng khuẩn. Nơi làm việc thì tách nhóm riêng biệt với không gian thoáng mát, hạn chế va chạm tiếp xúc.
Ngay sau khi phát hiện tại xưởng D1 có công nhân dương tính với COVID-19, công ty đã có biện pháp khoanh vùng riêng xưởng này. Dừng mọi hoạt động sản xuất để tiến hành đồng bộ các biện pháp sàng lọc, khoanh vùng, khử khuẩn, dập dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động. Doanh nghiệp cũng đã rà soát lập danh sách các trường hợp F1, F2 cho thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Ông Zheng Zhong QC, tổng giám đốc công ty cho biết.
Khi phát hiện ca F0 tại xưởng sản xuất, công ty chúng tôi đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại các nhà xưởng nơi có các F0 làm việc, đồng thời nhanh chóng rà soát các trường hợp nào liên quan đến người bệnh để ngăn chặn dịch lây lan rộng.
công ty cũng đã yêu cầu công nhân thực hiện nghiêm quy định 5K, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào xưởng. Một tuần, chúng tôi tổ chức xét nghiệm 2 lần cho toàn bộ công nhân lao động đang làm việc tại các xưởng, và đặc biệt là khoanh vùng nhanh các đối tượng. Đối với các công nhân không thuộc diện F1, F2, công ty vận động cổ vũ các bạn ở lại ký túc xá của công ty hoặc công nhân đi xe máy, xe ô tô do công ty sắp xếp đảm bảo một cung đường, hai điểm đến nhằm mục đích kiểm soát tốt nguồn nhân lực, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả đi đôi với sản xuất an toàn.
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh cũng đã khẩn trương rà soát, truy vết và khoanh vùng các trường hợp liên quan. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết:
Chúng tôi đã phối hợp với Sở Y tế xuống chỉ đạo trực tiếp tại doanh nghiệp. Trước hết là rà soát tất cả những trường hợp F1, F2 để có cái cách ly phù hợp. Cái thứ hai nữa là tổ chức phun khử khuẩn tại cái khu vực xưởng và toàn bộ khuôn viên nhà máy. Thì cái thứ ba là chúng tôi là yêu cầu công ty thực hiện cái việc tầm soát xét nghiệm tất cả những cái lao động mà làm việc tại xưởng D có những cái ca F0 ấy, thì phải xét nghiệm ít nhất là 2 ngày một lần, và toàn bộ xét nghiệm toàn bộ những cái số lao động của nhà máy là 3 ngày một lần.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch để giữ vững thành quả chống dịch. Về điều này, ông Nguyễn Văn Quý cho biết thêm:
Yêu cầu các doanh nghiệp là rà soát tất cả những lao động trong tỉnh, ngoại tỉnh, lập danh sách. Đối với những doanh nghiệp mà có phát sinh những trường hợp mà F0, chúng tôi yêu cầu là lập danh sách cụ thể các lao động ở trên các địa bàn và gửi về các ủy ban nhân huyện để phối hợp quản lý và cách ly cho phù hợp. Đối với các lao động ngoại tỉnh, các chuyên gia lao động ở địa bàn Bắc Ninh, thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh đang có diễn biến dịch, chúng tôi đã có văn bản khuyến cáo các doanh nghiệp là hạn chế đi lại, đi về hàng ngày và khuyến khích là bố trí những lao động, các chuyên gia, nhà quản lý là ở tại doanh nghiệp để thực hiện công tác phòng chống dịch.
Cùng với thông điệp 5K là làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời ký cam kết thực hiện đúng nguyên tắc một cung đường, hai điểm đến, kiên quyết không để phát sinh thêm ổ dịch mới.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, khi dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh Bắc Giang, để đảm bảo duy trì sản xuất, đồng thời an toàn cho người lao động, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang, đơn vị có gần 500 công nhân làm việc tại khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, đã có những chính sách hỗ trợ người lao động an tâm làm việc. Cụ thể những chính sách đó là gì? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Hà Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Hà Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào chị, xin chào các quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Xin được hỏi ông là khi mà dịch bệnh xảy ra thì đơn vị đã gặp phải những cái khó khăn như thế nào trong quá trình sản xuất ạ?
Vâng, sau khi dịch bùng phát trở lại từ tháng 4 năm 2021 thì các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp chúng tôi nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết là khó khăn về vấn đề quản lý nhân lực để sản xuất, tại vì nhân lực chính là cái tiềm ẩn của lây nhiễm và ảnh hưởng cái nhân lực lao động. Nên chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi xác định được cái việc mà lây nhiễm đó ảnh hưởng đến sản xuất như thế nào, nên là chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp chuẩn bị cho phòng chống dịch nhất định. Và thứ hai nữa là ảnh hưởng đến cái khâu vận chuyển hàng hóa, lưu thông hàng hóa trong toàn quốc cũng như xuất khẩu. Và cái giá vận chuyển xuất khẩu đi quốc tế thì ảnh hưởng rất nhiều, trong đó là nâng giá vận chuyển rồi cũng như là giá container, nên ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm xuất ra nước ngoài cũng như là sản phẩm xuất trong nội địa, nên là cũng ảnh hưởng đến cái doanh số sản xuất của chúng tôi. Tại vì không tiêu thụ được hàng thì hàng ứ động nhiều, nên cái sản xuất chúng tôi cũng phải giảm đi đến 30-40% so với cái năng lực sản xuất như thường ngày chưa có dịch.
Còn về phía người lao động, khi dịch bệnh xảy ra, đơn vị cũng gặp phải những cái vấn đề là bất lợi như thế nào đảm bảo cái nguồn nhân lực để mà phục vụ cái giai đoạn mà đang chống dịch?
Vâng, sau khi mà đợt bùng lại, dịch bùng phát lại thì ảnh hưởng nhất tới các khu công nghiệp cũng như các cụm công nghiệp. Thì trong đó cũng có nhà máy giấy Sương Giang chúng tôi nằm trong khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng. Nên cái vấn đề nhân lực rất ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề di chuyển từ nơi ở cho đến nơi làm việc sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tiếp xúc với môi trường bên ngoài, với cộng đồng. Nên chúng tôi cũng đã theo cái sự chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh cũng như ban quản lý khu công nghiệp Đình Chám, các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Thì chúng tôi thấy rằng là cái việc chỉ đạo đó rất sát sao và tích cực. Nên chúng tôi cũng là một những đơn vị để hưởng ứng cái chỉ đạo đó để làm sao trước hết là bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ cho cộng đồng. Nên chúng tôi cũng đã tập trung vào vấn đề phòng chống dịch tại nhà máy như là khử khuẩn rồi kiểm tra tất cả các phương tiện ra vào nhà máy. Và khi phương tiện đến lấy hàng trước đây thì là sẽ trực tiếp xuống để nhận hàng. Nhưng nay thì chúng tôi giao hàng qua online, khách hàng đặt hàng trên online. Và khi phương tiện đến thì lái xe được kiểm tra dịch như là thân nhiệt, rồi những kê khai về cái y tế của lái xe. Nhưng đồng thời khi kiểm tra xong, chúng tôi đã niêm phong cabin và không cho lái xe xuống khu vực nhà máy trước khi đánh xe vào trong nhà máy để nhận hàng. Còn về đối với công nhân thì chúng tôi nghĩ rằng xác định là cái việc di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc thì sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề lây truyền giữa cộng đồng và nhà máy. Nên chúng tôi hoàn toàn cách ly. Khi đó chúng tôi đã tập trung chỗ ăn, chỗ ở cho có lúc lên đến 500 cán bộ công nhân viên đều ở trong nhà máy, từ 3 đến 500 người. Nên chúng tôi bố trí và chỗ ăn, chỗ ở. Và thứ hai nữa là chúng tôi ngoài cái đồng lương ra, chúng tôi cũng động viên cán bộ công nhân viên trong vấn đề cách ly là bồi dưỡng cho mỗi người ngoài lương và cái thưởng ra thì còn bồi dưỡng thêm là mỗi một ngày cán bộ công nhân viên ở lại nhà máy thì được bồi dưỡng thêm 200 để động viên cái tinh thần đó để cách ly hoàn toàn độc lập trong mấy tháng cao điểm mà khi dịch bùng phát lớn nhất ở tỉnh Bắc Giang. Nên chúng tôi cũng vẫn đảm bảo được cái sản xuất.
Vậy trong những ngày dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như những ngày gần đây, vậy công ty đã có những chính sách như thế nào để người lao động yên tâm làm việc tại đơn vị ạ?
Hiện tại, theo cái quyết định 128 của nhà nước, thì chúng tôi cũng rất là tích cực để thực hiện cái đó trong vấn đề kiểm dịch và cũng như là tiêm phòng. Thì chúng tôi cũng là một những doanh nghiệp sớm được tiêm đủ 2 mũi cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy cũng như trong công ty. Và thứ hai nữa là trước đây theo cái xét nghiệm để test mẫu chúng tôi vẫn phải thường xuyên theo cái quy định. Và hiện tại là theo cái mới này thì chúng tôi cũng đã test mẫu 100% trong một tuần là 2 lần, tức là 3 ngày 1 lần là chúng tôi test mẫu để đảm bảo được phát hiện ra những cái trường hợp nếu như mà có bị dính COVID thì sẽ cách ly để tập trung cho cái đảm bảo được cái sản xuất. Thế nên là cái vấn đề thực hiện đấy thì chúng tôi là cũng là thực hiện rất nghiêm túc trong vấn đề. Và những cái nhân vật ở hiện tại mà những cái vùng nguy cơ cao về lây nhiễm là chúng tôi không cho anh em được về và phải ở lại tại trong nhà máy. Còn những vùng xanh, vùng mà không có nguy cơ cao thì chúng tôi cho về. Thế còn những người ở lại hiện tại, ở lại trong nhà máy thì chúng tôi cũng ngoài lương thưởng ra thì chúng tôi là có bồi dưỡng cho anh em 100.000 một ngày trong cái thời cái hiện tại, trong cái lúc hiện tại này để làm sao đảm bảo được cái duy trì cái năng lực sản xuất cũng như là nhân lực sản xuất trong nhà máy, duy trì được cái hàng hóa để cho tiêu dùng. Tại chúng tôi là những công ty xuất nhập khẩu Bắc Giang có nhà máy giấy Sương Giang sản xuất ra các mặt hàng thiết yếu như giấy khăn ăn, giấy vệ sinh và cũng như là giấy khăn lau bếp để làm sao phục vụ cho bà con trong vùng dịch này.
Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, cứ mỗi dịp 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, những ca khúc về tình thầy trò lại được vang lên, gợi lại biết bao cảm xúc với nhiều người, nhất là giới học trò. Mới đây, ca sĩ Bùi Anh Tuấn và những người bạn là Tuấn Hiệp và Thanh Sang thực hiện bản mashup gồm 3 ca khúc Người Thầy, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, Ngày Đầu Tiên Đi Học của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và Bụi Phấn, đồng tác giả nhạc sĩ Vũ Hoàng và nhạc sĩ Lê Văn Lộc, đã thu hút hàng triệu lượt nghe trên mạng xã hội và YouTube. Sở dĩ thu hút lượt nghe khổng lồ như thế không chỉ bởi giọng ca của Bùi Anh Tuấn và các người bạn quá hay, mà bởi vì bản mashup này ra đời khi cận kề Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và những ca khúc như Người Thầy, Ngày Đầu Tiên Đi Học, Bụi Phấn chính là những ca khúc đi cùng năm tháng, gắn liền trong ký ức của biết bao thế hệ học sinh khi nói về trường lớp, về thầy trò, về tình cảm thân thuộc của những người đưa đò. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới quý vị thính giả những ca khúc hay và ý nghĩa trong bản mashup này của Bùi Anh Tuấn. Mở đầu là ca khúc Người Thầy của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy với tiếng hát Bùi Anh Tuấn.
Chiếc áo xưa sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui. dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, những ngàn năm làm sao em đem hết công ơn người. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, những ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người.
Khi nói về bản mashup này, ca sĩ Bùi Anh Tuấn cho biết bản mashup ấy chính là món quà để tri ân các thầy giáo, cô giáo nhân dịp 20 tháng 11 và cũng là món quà cho khán giả để hoài niệm về thời học trò đã đi qua, hoặc cho những học sinh đã và đang ngồi trên ghế nhà trường nghe và biết yêu thương những người thầy nhiều hơn. Tiếp theo đây mời các bạn nghe bài Ngày đầu tiên đi học của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.
Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiết tha. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền. Em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên. Em bây giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa. Ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vỗ về. Rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền. Em bây giờ tương ngỡ cô giáo là cô tiên. Em bây giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa. Ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vỗ về. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm chưa? Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, rơi những ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.
Gợi lên ký ức nơi bục giảng, Bụi Phấn là bài hát quen thuộc nhất về người giáo viên mà bất kỳ ai khi còn đi học cũng đều thuộc lòng. Được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Lê Văn Lộc, Bụi Phấn nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Hiếm ai còn nhớ bài hát này ra đời vào thời gian nào, trong hoàn cảnh ra sao. Chỉ biết rằng ai từng trải qua thời cắp sách đến trường cũng đều từng nghe và thuộc lòng Bụi Phấn. Mời các bạn nghe bài Bụi Phấn với tiếng hát Bùi Anh Tuấn sau đây. Quý vị và các bạn vừa nghe chùm ca khúc hay về thầy cô cùng với tiếng hát ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Chương trình giờ thứ 9 tuần này cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.